Bodhisattva khi nói đời mạt pháp ước vạn người tu ít ai đắc đạo chỉ nhờ niệm Phật mà được độ thoát. Tây hiểu đạo nhân dấu ích trí hút đáp bút viết lời tạm này năm 49 tuổi.
Tây hữu là cái gì? Phương Tây. Hữu là có. Có cái gì ở phương Tây? À, ngài Nhật, ngài lấy tên ngài là Tây Hữu. À, bởi vì cái thời của ngài cũng cái đạo thiền, nhiều vị cũng tu bên thiền, cho nên cái chất về cái phàm sở hữu tướng lai thị hư vọng, chất theo lời kinh Kim Cương. Trong kinh Kim Cương có cái câu rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, và mà đã có các cái sự tướng thì đều là hư vọng cả. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cái câu ở trong kinh Kim Cương. Nếu mà lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, cái người này hành tà đạo, không thể thấy được Như Lai. Thế thì các ngài y cứ vào kinh Kim Cương đã nói như thế, cho nên các ngài mạt sát pháp môn tịnh độ là còn chấp cái cảnh giới cực lạc, còn cầu về đông về tây. Cho nên các ngài thường xảy ra những cái sự tranh luận, bên thiền chê tịnh độ, bên tịnh độ chê bên thiền, thành những cái chỗ cái sự tranh luận, nó gây một cái xấu cho đạo Phật. Chắc chị em còn nhớ thầy có kể chuyện trong kinh Bách Dụ, 100 thí dụ của Phật. Phật có kể chuyện cái ông thầy có hai đứa đệ tử ngồi bóp chân, nhớ không? Đứa bóp chân phải, thế rồi sao? Đứa bên trái nó đấm cái chân bên phải một cái, trong khi để tỏ cái sự bất bình của mình. Cái đứa kia tức mình đã làm gì, nó cũng đấm cái chân bên trái một cái. Cái hai đứa cứ như thế để tỏ sự bất bình với nhau, nhưng mà chung quy thì ai chết. Đấy, đấy, câu chuyện ấy là định nói cái gì? Bên thiền cũng chê trách bên tịnh độ, bới móc các thứ của bên tịnh độ. Bên tịnh độ thì bới móc các thứ của bên thiền, tràn đầy ở trên mặt báo với trên các sách vở, phô bày cái tham sân trên mặt giấy. Thành ra đạo Phật bị ảnh hưởng. Thế cho thế, vì vậy cho nên rằng để coi như là để tỏ cái tâm của ngài là ngài không có theo cái chỗ chấp không của các vị tu thiền, cho nên ngài mới lấy cái tên là Tây Hữu. Mà bây giờ nhân tiện đây thầy cũng nhắc lại, thế tại làm sao kinh Kim Cương nói minh bạch như thế? Thì đạo vì vậy thì cái kinh A Di Đà này có ngược với kinh Kim Cương không? Đấy, kinh Kim Cương nói rõ ràng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm mà đã có tướng thì đều là hư vọng. Thế bên cực lạc nào hoa nào chim nào cây nào nhà, đất vàng cây bạc, thế thì kinh Di Đà hư vọng không? Đấy, trong kinh Kim Cương lại nói đi nói lại. Ngược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Nếu mà lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ ấy thành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không thể thấy được Phật. Thế thì vậy thì bây giờ chúng ta lấy âm thanh cầu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lấy sắc tướng, lấy hình Phật, rồi lấy hoa sen, rồi lấy cảnh cực lạc, lấy sắc tướng để cầu Phật. Thế Phật nói minh bạch, kẻ ấy hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, cái người ấy làm đạo tà, không thể thấy được Như Lai. Đấy, cái câu này là ở trong kinh Kim Cương. Thế vậy thì kinh Kim Cương có phản đối kinh Di Đà không? mà Kinh Di Đà có phản đối Kinh Kim Cương không? Thực sự, bởi vì mỗi đằng chủ trương một việc, cõi về bên thiền, thì bây giờ chủ trương trở về cái căn bản trí, bởi vì chúng ta bị cảnh trần nó làm loạn động, cho nên chúng ta cần phải trở về cái căn bản trí là cái tánh thấy, tánh nghe, mà buông xả sắc thanh hương vị xúc pháp là cảnh trần, buông cái thức, cái nhẫn thức nó cứ biến ra sắc, nhĩ thức nó biến ra âm thanh, buông những cái lầm của thức để trở về trí. Thế thì cần, bởi vì con đường của mình đi là để trở về cái căn bản trí, thế cho nên ở trong Kinh Kim Cương đưa mình về căn bản trí, cho nên dạy rằng đừng có để ý để cho sắc, cho âm thanh nó đánh lừa, mà phải trở về cái trí tuệ của mình là căn bản trí, tức là cũng như Kinh Lăng Nghiêm, buông hết âm thanh trở về cái tánh nghe. Thế thì cái tâm chỉ, cái đường lối của bên thiền là như vậy, tức là cái đường lối của Kinh Kim Cương cũng như Kinh Lăng Nghiêm, buông bỏ những các cái cảnh trần để trở về cái căn bản trí, thì cái việc ấy có đúng không?
Đúng
mà phải. Thế cho nên các ngài nói cái đường đi của những các vị mà muốn trở về chân tâm bản tánh thì phải buông bỏ những cái cảnh bên ngoài. Thế còn đây, cái việc tâm tịnh độ thì chủ trương cái gì nhỉ? Đó, như các con vừa nói là minh chứng cái lý nhân quả. Đó, muốn minh chứng xác định cái lý nhân quả thực sự thấp là minh chứng cái lý nhân quả, mà cao là trình bày cái lý duy tâm. Thế cho nên cần phải chỉ ra rõ ràng đấy, cõi ta bà khổ là bởi vì cái tâm tính như thế, cõi cực lạc tốt là bởi vì cái tâm tánh như thế. Thế đó rõ ràng là lý duy tâm, rõ ràng là nói chuyện nhân quả. Vậy thì hai kinh thật là có trái nhau không? Đó, thì vậy mà không, cái Kinh Kim Cương không hề trái. Thầy có kể chuyện với chị em đó, thầy đã kể chuyện nhiều lần. Thế hồi chính bản thân thầy, hồi thầy còn nhỏ, sư cụ Tuệ Nhuận mới bảo thầy rằng muốn theo đạo Phật thì phải đọc cái kinh này. Cụ đưa cho thầy một cuốn sách chữ Nho, Kinh Di Đà chữ Nho, toàn chữ Nho. Thì thầy thì sư cụ dạy cho thầy bộ Lăng Nghiêm thì thầy thích lắm. Thế cụ mới bảo thầy muốn học theo đạo Phật phải đọc, mỗi ngày phải đọc cái quyển này. Cụ đưa cho thầy quyển Kinh Di Đà mà toàn chữ Nho, mà thầy đọc thầy chả hiểu gì cả. Thế nhưng mà thầy cũng vâng lời, ngày nào thầy cũng thắp nhang, ngày nào thầy cũng đọc một lần. Thế nhưng mà đọc mà không hiểu gì cả thì nó ấm ức, cho nên thầy gặp ai thầy cũng nhờ giảng cho thầy cuốn Kinh Di Đà. Nhưng ai người ta cũng học chữ Nho, cái thời của thầy là thời chữ Nho, cho nên không mấy người nhận được. Mới có một ông cụ, ông ấy mới bảo giới thiệu cho thầy đến gọi là cụ Tú Thắng, cụ Đỗ Tú Tài về nhà Nho. Thế cụ mới giảng cho thầy cái Kinh A Di Đà. Thì thầy nghe thì thầy thấy ai muốn về cực lạc, về cái cầu, về cái cảnh giới nào hoa, nào chim, nào đất vàng, đất bạc, cung điện thì toàn bầy báu, mà ai muốn về cõi ấy thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, giữ cái danh hiệu của ông Phật là chủ cái cõi đó, thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải niệm cho đến nhất tâm bất loạn thì sẽ được sinh về cõi ấy. Thì thầy vừa thầy nghe ông cụ giảng, bởi vì ông cụ thì chỉ giỏi chữ Nho thôi chứ không giỏi về giáo lý, cho nên ông cụ giảng nguyên văn. Thế thì thầy nghe xong thì thầy chán, Thầy bảo ôi chà, tôi làm gì cái cõi vàng cõi bạc đó, toàn những cây cũng bảy báu, ăn thì gãy răng. Cõi làm cái gì mà lại niệm, phải niệm nhất tâm bất loạn. Mà muốn nhất tâm bất loạn là phải buông hết. Hiện bây giờ chung quanh mình bao nhiêu trẻ bồ côi không có người nuôi, bao nhiêu những bà lão không có con cái, không có gia đình, bao nhiêu tù, người tù ở trong trong trại tù, mà bao nhiêu những bệnh nhân ở khắp các nhà thương, những cái khổ đầy rẫy như thế. Cái hồi đó là thầy chưa biết đạo Phật nhiều, cho nên là thì giờ của thầy là chỉ đi lo những cái đám đó. Thế cho nên thầy mà bây giờ bắt tôi buông hết những cái đi để Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi về một cõi toàn vàng toàn bạc, tôi dùng gì để vàng để bạc, về làm gì cái cõi đó, nghe mấy con chim nó nói nghe làm gì. Trong khi những sự việc thiết yếu thì phải bỏ đi, bao nhiêu cái khổ quanh mình đây đó, mình buông đi hết, mình nhẫn tâm mình bỏ đi hết để đi niệm Phật, để đi cầu, để về cái cõi vàng bạc. Chị em nghĩ sao? Các con khi đọc kinh Di Đà có cái cảm ứng, có cái nghĩ như thầy không? Hồi xưa bằng tuổi các con đó cũng thế, thầy nghe thấy giảng kinh Di Đà như thế thì ghét lắm, trở lại thầy ghét nữa, không những rằng không theo mà còn bài báng. Cho nên bây giờ thầy niệm Phật không được vì cái tội phỉ báng. thầy không chịu đấy. Thì chắc là những các vị ở bên thiền đã công kích bên tịnh độ, chắc cũng cái nghiệp ấy như thầy, thấy rằng chung quanh mình bao nhiêu cái khổ, những cái việc mà mình làm còn không xong không kịp, còn hô hào mọi người làm còn chưa được, mà bây giờ lại bảo rũ sạch những cái đi để niệm Phật, để về cái cõi, nghe cho con chim nó hót mới lại cõi vàng cõi bạc ở cái nhà bằng bảy báu. Thế cho nên cái hồi thầy bán pháp môn tịnh độ đặc biệt thầy không chịu. Trước là thầy còn tụng, chứ lúc bây giờ nghe hiểu được nghĩa rồi thôi, chán lắm. Nhưng mà rồi bắt đầu thầy hiểu bộ kinh Di Đà chính ở kinh Kim Cương mà thầy vừa đọc, cho nên thầy thuộc. Thầy đọc nhiều cái kinh nữa lắm, cho nên thầy thuộc đó. Thuộc cho tới bây giờ là đi 50-60 năm mà vẫn còn đọc lại được. Là hộ đó. Thế thì thầy nghe chính cái kinh Kim Cương ấy, sư cụ Thuận Nhuận mới giảng. Thầy nghe đến cái câu quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Kinh Kim Cương tên là kinh Kim Cương bởi vì cái tâm A Di Đà đó, vô lượng quang ấy, nó cũng sáng như kim cương mà nó cũng bền như kim cương, cho nên dùng cái chữ kim cương để ví cái chân tâm bản tánh của mình. Trở về nhận lấy cái tâm đó, mà muốn nhận được cái tâm đó thì phải tỉnh ra những cái vọng tâm hàng ngày, yêu ghét thương cái gì, thương yêu buồn tủi, những cái thứ tâm mình gọi là từ thiện của mình đấy, nó cũng chỉ là những cái tâm sanh và diệt, những cái vọng tâm. Khi gặp duyên, gặp thầy, gặp bạn, gặp học hành thì mình khởi cái tâm từ bi thương xót người khổ. Nhưng nếu gặp cái duyên ngược lại mà người ta phản đối mình, hoặc là chuyện nọ chuyện kia nó xảy ra, thì mình còn cái lòng tốt không? Bởi vì đấy, những cái gọi là vọng tâm thì lại tham, lại sân, lại ganh, lại ghét, lại nổi lên. Cho nên cái loại tâm ấy không phải là tâm mình. Cho nên trong kinh Kim Cương giảng đó, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ ngày hôm qua bây giờ mình còn nắm lại không? Tâm hiện tại nó đang chuyển đổi, nó đang đi. Và tâm ngày mai mình chưa biết ngày mai mình gặp duyên gì để nó khởi cái loại tâm tốt hay là xấu, nó sẽ khởi lên. Mình chưa biết ngày mai mình sẽ khởi cái loại tâm nào, cho nên những cái thứ tâm mà nó cứ theo duyên nó mới có, hết duyên thì nó tan. Thì những cái loại ấy thuộc về vọng tâm, mình phải nhận lấy cái tâm thật là cái bản thể. Còn những cái loại vọng tâm theo duyên khởi lên khái niệm thì nó chỉ là cái dụng của tâm, còn thể của tâm gọi là kim ca. Thế thì chính thầy khi nghe sư cụ giảng cái kinh kim cang này, đến cái chữ quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, thế là thầy bừng nhận ra là những cái vọng tâm ấy thì phải bỏ đi, mà phải nhận được cái thể của tâm là cái tâm kim cương đó. Rồi từ cái thể dục, cái thể ấy mình khởi những cái dục xứng tánh mà làm việc lành, việc thiện, thì cái thiện ấy nó mới chân thật lợi ích cho mình và cho người. Cho mình tức là nó là thiện căn để giác tỉnh, mà lợi cho người bởi vì đem hàng ngày cái lợi ích cho mọi người. Chính thầy nghe kinh Kim Cương ấy, thầy mới hiểu được kinh Di Đà. Ngay cái hôm lúc nghe thầy bật lên một câu nói, à bây giờ tôi hiểu kinh Di Đà rồi. Bác Sâm ông hỏi luôn thầy rằng, tôi hỏi cô nữ sinh tại sao cô nghe kinh Kim Cương mà cô lại hiểu được kinh Di Đà. Đấy, thế cho nên có người dùng kinh Kim Cương để mà phản đối kinh Di Đà, nhưng lại có những loại người như thầy nhờ học kinh Kim Cương mới hiểu được kinh Di Đà. Thế cho nên thầy bây giờ thầy đi cái đường lối đó, bởi vì suy bụng ta ra bụng người. Thầy nghĩ thầy thế nào thì sợ rằng cũng có những người như thầy, cho nên thầy khuyên học kinh Lăng Nghiêm, bởi vì kinh Lăng Nghiêm cũng loại với kinh Kim Cương. Thầy học xong được bộ Kim Cương thì thầy phát tâm thầy hiểu được kinh Di Đà. Thầy học xong được bộ Lăng Nghiêm, thầy đảnh lễ Hòa Thượng Thiện Hoa, thầy xin về chuyên nhập thất, chuyên tu tịnh độ. Là bởi vì chính những cái bộ ấy, bộ kinh về thiền mới giải nghĩa được cái chữ A Di Đà của mình, và do đó mình mới hiểu được rằng ở đây ngài lấy tên là Tây Hữu, bởi vì ngài như lời ngài viết ở đây thì ngài là một vị thiền sư, phải không, chuyên về học về cái lý không của Bát Nhã, mà ngài thấy chung quanh ngài nhiều người quá thiên chấp về cái không, mà không biết rằng từ không đấy, sắc chẳng khác không, sắc tức là không, nhưng mà rồi lại không tức là sắc. Những cái không này, những cái sắc này nó chính là không, thì nói cái nghĩa nói một cách trái lại thì chính từ cái không này nó ra các sắc. Thế nếu một khi mà mình, bởi vì từ không là từ cái tâm của mình, không hình không tướng, bây giờ nó hiện ra những cảnh con trâu con bò, đó là tại mình có cái tâm chân không, nhưng mà mình mê, cho nên đi về đường tham đường dại thì nó hiện ra con trâu con bò. Nhưng bây giờ mình học và mình hiểu, mình biết rằng từ cái tánh chân không nó ra các cảnh kia, vậy thì đừng có tham sân nữa, mà đi mở cái tâm từ bi hỷ xả thì nó sẽ hiện lên cảnh bình an yên vui. Thế thì tội gì mà mình lại cứ ngồi thu lu ở trong cái không làm cái gì? Đó, chính mình trở về cái chân tâm bản tánh không hình không tướng, mình sẽ có khả năng đó, cảm ứng hiện lên những cái quả báo tốt đẹp cho mình và cho mọi người. Tội gì cứ để những con trâu kia nó lầm lội ở trong những cái đám bùn, ở dưới nắng chịu roi chịu vọt, để gắng đi mình tu để mình có khả năng để mình nói chuyện được với nó, cho nó tỉnh ra, nó cùng với mình cùng tu để nó hưởng cái cảnh nhà bảo báu ở bên cực lạc, chẳng hơn là cứ để của nó lầm lội mãi ở trong đám bùn như sao. Còn các con nghĩ cái mặt nào hơn? Thấy chính tâm mình tạo ra vạn pháp thì tội gì không quay về cái tâm mình mà luyện cho nó tốt để nó tạo ra những cái tốt. Mà mình thấy cái con đường rõ ràng như vậy, tại sao mình không mở cửa cho mọi người cùng đi? Cho nên ngài Ngẫu Ích đại sư, ngài mới lấy tên là Tây Hữu, nghĩa là ở phương Tây kia thật có một cảnh cực lạc đấy, để ngược lại với cái chỗ chủ trương của những các vị, dĩ nhiên là những các vị học mà chưa thấu đáo, chứ không phải là những các bậc thiền sư mà các ngài lại dại dột đi đấm chân thế, đấm chân ông thầy và thì đấy thì những các vị còn dại như hai cái anh chàng đó mà thôi. Chữ Tây Hữu, còn chữ Đạo Nhân thì chị em biết rồi, đạo nhân tức là một con người tu đạo. Ngẫu ích, chữ ngẫu ích nghĩa là gì? Ngẫu nhiên mà có lợi ích thôi. Tôi là một kẻ kém lắm, thực sự ra hạt bụi hạt cát chẳng đáng kể gì, đây là ngẫu nhiên mà có lợi ích thôi. Tức là ngài khiêm nhường, ngài lấy cái tên đó,
ngài tự đặt tên
này. Cái này là tên ngài tự đặt ra. Chữ Tây Hữu đạo nhân với ngẫu ích là tên ngài tự đặt ra. Còn cái tên Chí Húc của ngài là tên của thầy tổ, gọi là pháp danh. Mà chúng mình ở đây ấy, thì tên cái gì nhỉ? Đặt là những tên gì? Bảo giới, rồi tịnh chân, còn tên là ngẫu ích. Tiếng Việt Nam mình gọi là chó ngáp hay ruồi đấy.
Tức là sáng tỏa.
Bật ra, để nó bật ra rực rỡ.
Thế mà thầy có bao giờ mà tụi con được học kinh Kim Cang không?
Con hỏi con, thầy cũng từ hồi xưa thầy cũng chẳng ai dạy cả, thầy đi tìm lấy kinh thầy học lấy, rồi gõ mõ thì tụng cả ngày.
Nha con hỏi chính là như vậy á, là thầy lần đầu thầy chỉ bán cái môn tịnh độ á, sau này thầy quay về thầy tu như thế thì có tội gì không?
Thì đấy con thấy không, thầy đã kể với con là thầy ngửa lên thế này mà nói một chữ A Di Đà mà đến nỗi người sư bà bên cạnh bảo rằng cô ấy chỉ chú Pali. Thầy vẫn lang thang, thầy đâu có trở về được niệm Phật. Chính là ở cái chỗ không biết là tại đời này bán hay là còn những tội gì từ bao giờ không biết, chỉ biết là không vào nổi cái này để bù cái tội thôi.
Mà thầy như lúc thầy chỉ bán là mình còn được tội báo, thì khi thầy ngồi được, thầy hiểu được thì nó có thể nó bạc được không?
Thì nó có cái phước chắc hẳn có lắm chứ, có hẳn lắm. Như là mình học Trinh Kinh Lăng Nghiêm ở chỗ đoạn cuối nói là người nào mà phát tâm mà học mật truyền bá Kinh Lăng Nghiêm thì bao nhiêu những cái tội đáng lẽ phải đọa địa ngục A Tỳ được giải thoát, cho nên có công đức